Chương trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Phương Thảo và Kim Ngân mến chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay là thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 2017. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày làm việc và học tập hiệu quả. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh bao gồm những nội dung sau: khoa ngôn ngữ, văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ, tọa đàm nghiên cứu khoa học trong sinh viên, chuyên mục mỗi tuần một quyển sách, câu chuyện, hạt giống tâm hồn, và cuối cùng là phần tin thông báo. Và sau đây là phần tin chi tiết. Ngày 11 tháng 1, khoa ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ tổ chức buổi tọa đàm nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Tham dự có lãnh khoa, các bộ môn với hơn 200 sinh viên thuộc khoa. Buổi tọa đàm là dịp để các sinh viên trao đổi phản ánh đến lãnh đạo khoa về các thông tin đào tạo, lắng nghe những chia sẻ từ quý thầy cô trong nghiên cứu khoa học, từ đó giúp các sinh viên xác định mục tiêu, động lực học tập, định hướng nghề nghiệp. Các trưởng bộ môn thuộc khoa báo cáo tại buổi tọa đàm cho thấy tình hình nghiên cứu khoa học hiện nay có chiều hướng phát triển, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, và cùng thảo luận đưa ra các phương hướng giải pháp phát triển thời gian tới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Hương, trưởng bộ môn văn hóa học và xã hội học nói: tính đến nay tại bộ môn đã có 10 khóa luận, khoảng 400 tiểu luận chuyên ngành, một chuyên khảo khoa học. Điều đó cho thấy sinh viên của khoa rất có ý thức tìm tòi và học hỏi. Riêng bộ môn nghệ thuật đã có 19 sinh viên nên số lượng tiểu luận môn khoa học tốt nghiệp còn hạn chế. Thạc sĩ Phạm Thị Tố Thi, trưởng bộ môn nghệ thuật cho hay. Trưởng bộ môn sư phạm ngữ văn Khmer, tiến sĩ Nguyễn Thị Kiều Tiên cho rằng nội dung nghiên cứu của sinh viên được đánh giá là khá phù hợp với chuyên ngành đang theo học. Trong đó nghiên cứu về các vấn đề và phương pháp giảng dạy, nghiên cứu về văn hóa, văn học và ngôn ngữ. Thạc sĩ Ngô Phú Hải, trưởng bộ môn ngôn ngữ Khmer nhận định, một số đề tài chất lượng vẫn chưa cao, chưa có chiều sâu và hàm lượng khoa học thấp do thời gian thực hiện đề tài còn ngắn. Những thuận lợi trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu của khoa học của sinh viên trong thời gian qua luôn được quan tâm sâu sắc, hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện tốt để nâng cao chất lượng dạy và học. Những khó khăn về hoạt động nghiên cứu trong sinh viên gồm các chính sách hỗ trợ, quyền lợi khi tham gia nghiên cứu chưa được thông tin kịp thời, sinh viên chưa nắm vững kỹ năng nghiên cứu khoa học, kinh phí thực hiện nghiên cứu còn hạn chế, một số đề tài nghiên cứu vẫn còn thiếu thốn nguồn tài liệu tham khảo, đã được đưa ra thảo luận tại buổi tọa đàm. Tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ, trưởng khoa ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ, khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học của sinh viên trong khoa. Trưởng khoa cũng hứa hẹn sẽ hỗ trợ cho các sinh viên để hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa này ngày càng phát triển. Đọc sách là nhu cầu thiết yếu của con người, là nguồn năng lượng quan trọng cho phát triển dân trí, đồng thời là cánh cửa để mở ra kho tàng trí thức phục vụ cho chính con người. Hiện nay, việc đọc sách vừa đứng trước cơ hội vì nhân loại được tiếp cận với khối lượng tri thức khổng lồ, được quyền lựa chọn nhưng lại vừa phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn, làm mai một thói quen đọc sách vốn có bởi sự lấn áp, hấp dẫn của các phương tiện nghe nhìn hiện đại. Vì thế, đã nắm rõ thực trạng hiện nay nên thư viện chúng tôi phối hợp cùng câu lạc bộ truyền thông giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn sinh viên chuyên mục mỗi tuần một quyển sách, và hy vọng với chuyên mục này, văn hóa đọc của các cán bộ giảng viên, sinh viên trong mỗi nhà trường ngày càng được nhân rộng và phát triển, góp phần đào tạo các chủ nhân tương lai có đầy đủ tài đức để đưa đất nước sánh vai cùng bốn bể năm châu như ước nguyện của Bác Hồ. Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với chuyên mục mỗi tuần một quyển sách. Và ngày hôm nay, Phương Thảo xin được giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn một quyển sách với nhan đề Chăm sóc hoa cây cảnh ngày Tết. Tác giả Nguyễn Hoàng Anh, nhà xuất bản Hà Nội. Những ngày gần Tết Nguyên Đán cũng là thời điểm mà mỗi gia đình trang trí lại ngôi nhà của mình để chào đón một năm mới sắp tới. Và để ngôi nhà thêm đẹp và tràn đầy không khí mùa xuân, một vật trang trí không thể thiếu chính là những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc và những cây cảnh xanh tươi. Mỗi loài hoa, cây cảnh lại có những ý nghĩa khác nhau, phù hợp với từng không gian riêng, nên không ít người băn khoăn khi lựa chọn hoa cây cảnh làm đẹp dịp Tết. Ngoài hai loại hoa đặc trưng cho Tết là đào và mai, Hầu như nhà nào cũng có thêm những loại hoa để thờ cúng và hoa trang trí. Hoa thờ cúng có thể như hoa vạn thọ, cúc, lay ơn, hoa huệ. Hoa để trang trí thì muôn màu sắc như hoa hồng, hoa thủy tiên, hoa lan, hoa thực dược, hoa violet, hoa đồng tiền. Ngoài ra, hoa hồng, cẩm chướng, lo kèn, huệ tây, lá măng và thạch thảo cắm kèm sẽ tạo sự phong phú và mang ý nghĩa sum họp cho bình hoa ngày Tết. Màu sắc tươi vui chủ đạo của bình hoa cũng ngụ ý cầu mong một năm mới làm ăn phát đạt, gia đình an khang và sung túc. Ngày Tết, bạn cũng không có quá nhiều thời gian để thay đổi các loại hoa liên tục. Chính vì thế, để giữ hoa tươi lâu, bạn nên chú ý đến việc chăm sóc hoa đúng cách. Nên đem các chậu hoa, cây cảnh ra sân vào buổi tối để đảm bảo hoa tươi lâu hơn. Dọn lá vàng hay vứt bỏ những cây hoa đã héo cũng là việc bạn cần phải làm với hoa, cây cảnh ngày Tết. Vì theo quan niệm của người Việt, sự héo tàn trong những ngày đầu năm sẽ làm cho gia đình bạn kém may mắn trong năm mới. Chăm sóc hoa cây cảnh ngày Tết sẽ hướng dẫn cách chăm sóc, cách dọn và giữ hoa tươi lâu. Các kỹ thuật cách chăm sóc cho hoa nở đúng ngày Tết, cách xử lý quấn chín vào dịp Tết hoặc cách phòng ngừa sâu bệnh. Hoa và cây cảnh không những mang ý nghĩa trang trí mà còn mang đến phong thủy tài lộc cũng như may mắn cho gia chủ. Cây cảnh trồng trong nhà mang lại biểu tượng may mắn và tài lộc. Thư viện xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng quý bạn đọc.
Cô và tất cả các bạn đang đến với chuyên mục Hạt giống tâm hồn của thứ tư tuần này. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin gửi đến quý thầy cô và các bạn một câu chuyện hết sức cảm động. Câu chuyện có nhan đề Hai người đàn ông và hai bệnh nhân trong bệnh viện. Mời quý thầy cô và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trên chiếc giường ở sát khung cửa sổ duy nhất của căn phòng, người bệnh nằm đó được phép ngồi dậy 1 giờ đồng hồ mỗi ngày. Người bệnh thứ hai trên một chiếc giường gần đó phải nằm hoàn toàn. Họ rất thường nói chuyện với nhau. Họ nói về vợ con, về gia đình, về tổ ấm, về nghề nghiệp và những khó khăn của mình. Một buổi chiều, khi người đàn ông ở chiếc giường gần cửa sổ được phép ngồi dậy, anh ấy ngồi đó hướng ra ngoài cửa sổ và tả cho người bạn cùng phòng của mình cảnh tượng diễn ra bên ngoài. Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc mà người đàn ông ở chiếc giường bên kia được hưởng. Thế giới được mở ra sống động với anh ấy qua những hoạt động, màu sắc mà anh được nghe tả lại. Ô cửa sổ nhìn ra một công viên bên một dòng sông thơ mộng. Những con vịt, những con thiên nga nhẹ nhàng di chuyển trên mặt nước, trong khi trẻ con chơi đùa trên những chiếc thuyền đủ hình dạng màu sắc. Từng cặp tình nhân tay trong tay dạo bước giữa những bồn hoa đủ loại, đủ màu. Ở đằng xa hơn nữa, người ta có thể nhìn thấy cả đường chân trời sực hồng trước hoàng hôn. Khi người ngồi diễn tả không sót một chi tiết những gì anh ta có thể nhìn thấy, thì người nằm nhắm mắt lại và tưởng tượng. Ngày lại ngày qua, một buổi sáng, y tá mang nước rửa mặt đến cho họ và phát hiện ra rằng người đàn ông trên chiếc giường gần cửa sổ đã chết. Anh ấy đã ra đi một cách nhẹ nhàng trong giấc ngủ của mình. Cô đã vô cùng đau buồn, gọi nhân viên bệnh viện đến mang xác anh ấy đi. Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Sau đó, người đàn ông vẫn phải nằm trên giường, ngỏ ý muốn được lại gần cửa sổ. Y tá nhiệt tình kéo chiếc giường của anh sát lại chiếc giường bên cửa sổ. Sau khi chắc chắn anh đã được an toàn, cô để anh lại một mình. Chậm chậm, khó khăn, anh tự mình di chuyển bằng khuỷu tay đến sát bên cửa sổ, nhướng người để nhìn ra bên ngoài. Nhưng thật bất ngờ, tất cả những gì mà anh có thể nhìn được qua ô cửa sổ chỉ là một bức tường trống trơn. Khi y tá quay lại, anh hỏi thăm cô về người bạn bệnh nhân cùng phòng, người mà vẫn hằng ngày mở một thế giới tươi đẹp và nên thơ cho anh ta qua những miêu tả của mình về cảnh quan bên ngoài ô cửa sổ. Cô y tá cho biết người đàn ông đó bị mù, anh đã lặng đi trong sự xúc động khôn tả. Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm, nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cái cảm giác mà bạn đã đem lại cho họ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Đồng Bằng Xanh tuyển dụng. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh nên công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Đồng Bằng Xanh An Giang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán làm việc tại Trà Vinh, huyện Càng Long như sau. Vị trí tuyển dụng: nhân viên kế toán, yêu cầu nữ tốt nghiệp cao đẳng đại học ngành kế toán, nhiệt tình, siêng năng và thái độ tốt. Quyền lợi: ký hợp đồng lao động, bảo hiểm và các chế độ khác của công ty. Môi trường làm việc thoải mái. Thời gian làm việc 8 giờ trên ngày. Lương thỏa thuận. Hồ sơ: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ, giấy khám sức khỏe, chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2017. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn Việc làm Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Điện thoại: 0743 603 688. Email: tuvấnviệclam@tvu.edu.vn. Thông báo tuyển chọn người lao động đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang Đức năm 2017. Trên cơ sở ý định thư ký ngày 1 tháng 7 năm 2015 giữa Bộ Lao động và Thương binh Xã hội và Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức thực hiện thỏa thuận giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn Vivantes, Diễn đàn cho người cao tuổi Cộng hòa Liên bang Đức về việc tuyển chọn, đào tạo đưa lao động Việt Nam sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng, chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức. Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình năm 2017 cụ thể như sau. Số lượng người cần tuyển chọn 150 người. Điều kiện đăng ký dự tuyển: người lao động có nguyện vọng tham gia chương trình, đáp ứng các điều kiện theo quy định dưới đây đều có thể đăng ký dự tuyển tham gia chương trình, không hạn chế về số lượng ứng viên đăng ký dự tuyển. Điều kiện đăng ký dự tuyển: nam nữ từ đủ 21 đến 28 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông, đã tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối tại các trường cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành điều dưỡng, không có tiền án, tiền sử, có tư cách đạo đức tốt, đủ sức khỏe để đi làm việc nước ngoài theo quy định tại thông tư số 14/2013 ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe và tiền sử chưa từng mắc bệnh lao phổi và các bệnh truyền nhiễm, chiều cao trên 1m50 và cân nặng từ 45kg trở lên đối với nữ và chiều cao trên 1m60 và nặng 50kg trở lên đối với nam, tham gia đóng bảo hiểm y tế tự nguyện tại Việt Nam. Hồ sơ đăng ký dự tuyển tham gia chương trình gồm các giấy tờ sau: đơn đăng ký dự tuyển đi học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già, sơ yếu lý lịch, giấy chứng nhận sức khỏe, bản sao công chứng, hai phong bì thư, mẫu bìa hồ sơ. Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước. Thời gian và địa điểm hình thức nộp hồ sơ: thời gian nộp hồ sơ từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Buổi sáng từ 8 giờ cho đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Địa điểm nộp hồ sơ: tại trụ sở Trung tâm Lao động ngoài nước, địa chỉ số 1 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. Hình thức nộp hồ sơ: gửi bảo đảm, chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Thời gian và địa điểm phỏng vấn: thời gian phỏng vấn từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017. Địa điểm phỏng vấn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thông tin về chương trình, kế hoạch tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Hãy là những người tiên phong cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi sim 4G và đăng ký sim chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
Sim Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có sim 4G. Nâng cấp sim 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh nhanh đăng ký sim chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc sim tuyệt hảo? Có sim 4G mới gọi là đỉnh cao. Máy 4G phải đi với sim 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu sim Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên sim 4G miễn phí chỉ diễn ra từ ngày 27 tháng 12 năm 2016 đến ngày 28 tháng 2 năm 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh Trường Đại học Trà Vinh đến đây xin tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm, Đầu hồi giảng đường 1, khu 1, Trường Đại học Trà Vinh. Thân ái chào tạm biệt.